sâu lại Chúa Trôi. Tôi kêu lên Chúa, xin nghe tiếng tôi kêu cầu. Nguyện xin Chúa hãy lắng tai nghe tiếng tôi vang. Tội của tôi mà Chúa nhớ luôn, ai đâu chịu thấu tội đời chất cao muôn trùng. Nhưng có Chúa lượng thứ bao dung, để cho thiên hạ tôn thờ và kính.
Chúa ở cùng anh chị em. Bài kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy 11 môn đệ đi về Galilea, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy người, các ông thờ lạy người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Rồi chào các con. Cha đố các con, sau khi Chúa Giêsu chết rồi, mấy ngày thì Chúa sống lại? Mấy ngày? 3 ngày. Sau khi Chúa Giêsu sống lại rồi, Chúa hiện ra với các tông đồ bao nhiêu ngày rồi thì Chúa lên trời? Giỏi quá, 40 ngày. Bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe nói: khi ấy Chúa Giêsu đưa 11 môn đệ về Galilee, lên ngọn núi mà Chúa Giêsu đã chỉ trước. Cha đối chúng con, Chúa Giêsu chọn mười mấy tông đồ? 12 tông đồ, mà sao hôm nay lại chỉ còn 11? Đâu một ông rồi? Đâu một ông rồi con?
Cha là ông Judas Iscariot đã tụ tẩu vì bán Chúa.
Wow, hay quá, chúng ta cho một tràng pháo tay. Đây là một món quà tặng cho con. Đây, món quà tặng cho con nha. Rồi bây giờ cha mời 11 thôi, 11 tông đồ lên núi Galilee. Đâu 11 tông đồ đâu? 11 thôi. Đúng 11 thôi nha. Ai đến chậm là không được lên núi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đủ chưa? Rồi, thẳng ra. Mấy tông đồ này, đủ chưa? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ông này tự tử chết rồi. Ông Giuđa chết rồi, cho ông Giuđa một cái, cho ông về đi. Này ông Giuđa ơi, ông tự tử ông chết rồi, ông lên đây làm gì? Rồi, cảm ơn ông Giuđa. Giuđa. Rồi, Chúa dắt 11 môn đệ lên núi cao, rồi thì bắt đầu Ngài được cất lên trời. Khi mà Ngài được cất lên trời trước mắt các ông, thì Ngài truyền cho các ông một điều rất là quan trọng, mà đó là lệnh truyền cho tất cả mỗi một người chúng ta, những người tin vào Đức Giêsu Kitô, đó là các con hãy làm gì? Các con hãy làm gì? Lệnh truyền cho 11 tông đồ, các con hãy làm gì? Các con hãy làm gì? Các con làm gì? Lệnh truyền cho các tông đồ. Kìa, kìa, đọc to lên coi, hay bạn. À, đó là lệnh truyền ngay trước mắt mà chúng con không nhìn thấy. Các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân, các con hãy đi làm chứng cho mọi người. Đi giảng không phải chỉ là nói bằng miệng, không phải chỉ là lý thuyết, nhưng mà phải làm chứng cho mọi người một tin mừng. Tin mừng đó là chúng ta có một Chúa là Cha. Tin mừng đó là chúng ta có Đức Giêsu Kitô yêu thương ta, chết cho ta. Tin mừng đó là Đức Giêsu Kitô đã sống lại. Và tin mừng đó là Đức Giêsu Kitô hôm nay được đưa lên trời, Ngài đi trước để dọn chỗ cho chúng ta, và Ngài vẫn ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Bây giờ 11 tông đồ thử suy nghĩ coi, bây giờ chúng con đi làm chứng cho người ta bằng cách nào? Chúng con sống như thế nào để mà người ta thấy rằng à, này là nó là Kitô hữu, à, cái này là thiếu nhi thánh thể của giáo xứ Tân Đông, à, cái này nó là con cái Chúa. Vậy chúng con thử suy nghĩ coi, 11 tông đồ suy nghĩ xong lãnh quà rồi đi về. Nào, bây giờ bạn nào làm chứng bằng cách nào trước? Bạn nào làm chứng trước, giơ tay trước. Rồi, con làm chứng bằng cách nào?
Dạ thưa cha, con làm chứng bằng cách là sống ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ.
Rồi, đúng rồi, cho một tràng hoa tay. Sống ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ, đó là chúng ta làm chứng cho Chúa. Người ta nhìn, trời ơi, con ngoan quá nhờ con làm chứng nhờ con. Rồi, bạn nào thứ hai? Rồi, bạn.
Thưa cha, là con sống thánh thiện, yêu thương giúp đỡ mọi người.
Rồi, sống thánh thiện, yêu thương giúp đỡ mọi người. Con ngoan quá, con làm chứng cho ta nha con. Rồi, rồi bạn vừa giơ tay.
Thưa cha, là siêng năng tham dự thánh lễ và luôn làm việc bác ái.
Trời ơi, ngoan quá nha con. Cho một tràng hoa tay. Rồi, bạn nào nữa tiếp tục. Cứ nói lại cũng không được, cũng được, không sao. Cứ nghĩ sao nói vậy, không có sợ.
Dạ thưa cha, là con siêng năng học bài giáo lý.
Rồi, ngoan nha con, chỉ có học giáo lý nha con, làm chứng cho ta nha con. Rồi, con.
Thưa cha, là phải biết nghe lời cha mẹ và giúp đỡ những người đau khổ.
Hay quá, con vâng lời cha mẹ, giúp đỡ người đau khổ nha con. Rồi, con.
Thưa cha, con quyết tâm sống giống Chúa Giêsu.
Sống gì?
Sống như Chúa Giêsu.
À, quyết tâm sống như Chúa Giêsu, ngoan quá nha con, làm chứng cho ta nha con. Rồi, còn 5 tông đồ nữa. Nghĩ sao nói vậy, không có sợ. Nói lại cũng được, tại vì mỗi người có một cái suy nghĩ của mình, chúng con không có sợ. Rồi, con.
Cha, là sống yêu thương mọi người.
Yêu thương mọi người. Người ta cứ giàu này, là sao? Là sao? Là là sao? Đấy là người ta sẽ nhận biết chúng con là môn đệ thầy. Rồi, còn 4 tông đồ nữa. Rồi, tông đồ này.
Thưa cha, là học ngoan, học giỏi, vâng lời cha mẹ, kể không phụ lòng cha mẹ.
Wow, ngoan quá rồi, con nhớ là mà vâng lời cha mẹ, học ngoan học giỏi nha con, làm chứng cho Chúa. Rồi, còn 3 tông đồ nữa. Rồi, cứ nói.
Thưa cha là đi lễ đại lộ giúp đỡ người nghèo.
Đi lễ đầy đủ giúp đỡ người nghèo. Rồi đây con, còn con đi ném liệm xoài của bà sơ có làm chứng không? Có hay không? Chứ con trả lời to, đi liệm xoài nhà người ta có làm chứng không? Đi lễ nhưng mà trên đường đi lễ mình ghé vô quán chơi game, mình chơi xong rồi mình đi về nói thưa cha thưa mẹ hôm nay con đi lễ về, có làm chứng không? Thấy bà già đang chống gậy đi 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 run run rẩy rẩy, con ơi con đỡ cho bà một cái, và con cầm cái gậy của bà dịch cho bà té, có làm chứng không? Vô đây ngồi đi lễ lấy tay hít cái này một cái, hít cái kia một cái, lỗi tại tôi đấm nó một cái, lỗi tại mày đấm nó một cái, có làm chứng không? Nước nhà mình bị lụt, nhà nó cũng lụt, mình lấy nước mình tát sang nhà nó cho nó lụt cao hơn nhà mình, có làm chứng không? Rồi vậy thì hai tông đồ này làm chứng bằng cách nào?
Thưa cha, con giúp đỡ người già.
Giúp đỡ người già. Rồi đúng rồi con, giúp đỡ người già nha con, con đang giúp tại nhà con. Rồi với cuối cùng con,
chăm chỉ làm việc bác ái.
Chăm chỉ làm việc bác ái. Rồi cảm ơn con, một tràng pháo tay cho 11 tông đồ. Thưa chúng con, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu sau khi mà được ở trần gian với các tông đồ, rồi sau khi Ngài đi loan báo tin mừng, rồi Ngài chết trên thập giá, Ngài sống lại, và trong thời gian 40 đêm ngày ấy Ngài vẫn hiện ra với các tông đồ. Lúc thì hiện ra bên bờ biển, lúc thì hiện ra trong phòng tiệc ly, lúc thì hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus, và lúc thì hiện ra với các tông đồ khi mà các ông đang lo lắng sợ hãi. Đến sau 40 ngày thì Chúa lên trời. Lên trời không có nghĩa là mình thấy Chúa bay lơ lửng lên trên rồi tít trên cao như là chị Hằng với lại chú Quậy ở trên cung trăng, không phải. Nhưng mà lên trời ở đây tức là Chúa trở lại với vinh quang, vinh quang mà Chúa đã tự mình, Thánh Kinh nói phận là phận của một vị Thiên Chúa, mà Đức Giêsu không giành lấy cho mình cái địa vị, cái quyền hành, chức vụ của đấng làm con Thiên Chúa, mà Ngài đã tự hủy mình ra không để xuống trần gian làm người ở giữa chúng ta, chết cho chúng ta và vâng lời cho đến chết, chết trên thập giá. Và chính vì vậy mà Thiên Chúa đã tôn vinh người lên. Hôm nay Chúa được tôn vinh, hôm nay Chúa được lên trời, có nghĩa là Chúa đi trước dọn chỗ cho chúng ta, có nghĩa là Chúa trở lại với vinh quang của Thiên Chúa có từ đời đời. Và Chúa không ở để chúng ta mồ côi. Chắc kỳ quá, Chúa ơi, Chúa bảo Chúa không để chúng con mồ côi, sao bây giờ Chúa đi lên trời rồi sao đây? Đố chúng con. Vậy thì Chúa nói rằng ta ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Bây giờ Chúa ở với chúng ta ở đâu? Chúa ở với chúng ta ở đâu? Rồi con, Chúa đang ở với chúng ta ở đâu?
Thưa cha, là ở trong lòng chúng ta.
Đúng rồi, trong một tràng pháo tay, Chúa Giêsu đang ở trong lòng của chúng ta. Chúng con, anh chị em có thấy Chúa đang hiện diện ở trong mình hay không? Và khi thấy Chúa hiện diện ở trong mình có thấy vui không? Vì Chúa ơi, không phải Chúa bỏ chúng con mồ côi, mà Chúa đang hiện diện ở chúng con, ở giữa chúng con, ở với chúng con, ở trong tâm hồn chúng con. Chúa hiện diện ở đâu nữa? Rồi, mời con.
Thưa cha, Chúa hiện diện trong tấm lòng của con.
Trong tấm lòng của con nữa. Rồi, cảm ơn con. Rồi, ta thấy chúng con đi tham dự thánh lễ, chúng con được nghe gì? Chúng con được nghe gì vừa sống đó, vừa mới nghe đó? Nghe gì? Lời Chúa. Chúa hiện diện với chúng ta, Chúa ở với chúng ta mỗi lần chúng ta quy tụ lại với nhau để lắng nghe lời của Chúa. Rồi lát nữa đây chúng ta lại được lên. Chúa còn hiện diện ở đâu mà mỗi lần chúng ta đến đều gặp được Chúa? Hiện diện ở đâu? Bạn nào đâu? Chúa hiện diện ở đâu? Hả? Rồi con, Chúa hiện diện đâu nữa con?
Tôi cha ở nhà thờ.
Ở nhà thờ, rồi cho một tràng hoa tay ở nhà thờ. Mà trong nhà thờ chúng con thấy chỗ nào mà Chúa hiện diện mà để nuôi dưỡng ta? Chúa hiện diện để mà ta thấy được luôn luôn có Chúa. Rồi con, Chúa đang hiện diện đâu nữa?
Thưa cha, Chúa đang hiện diện trong bánh và rượu.
Rồi trong bí tích thánh thể. Rồi cho mời tràng hóa tay. Và bây giờ cha mời chúng con quay sang bên phải. Quay sang bên phải. Nhìn con người bên phải mình. Nhìn đứa bên phải mình á. Thấy chưa? Rồi quay sang bên trái. Có thấy Chúa không? Làm lại lần nữa này, ráng nhìn lần nữa thử coi. Quay sang bên phải. Rồi quay sang bên trái. Thấy Chúa không? Thấy không? Chúa hiện ở đâu? Chúa hiện ở đâu? Bây giờ chúng con quay sang người bên phải. Con bắt tay hỏi thăm người bên phải cái. Ê khỏe không? Hỏi thăm coi, hỏi thăm coi. Rồi quay sang bên trái, bắt tay hỏi thăm người bên trái coi. Khỏe không? Thấy Chúa chưa? Bất cứ điều gì các con làm cho một trong những người bé mọn nhất của các con đây là các con làm cho chính Chúa. Cho nên ví dụ tôi cho người này một mẫu ảnh là tôi cho Chúa. Tôi cho người này một mẫu ảnh là tôi cho Chúa. Thấy chưa ạ? Ta thấy Chúa hiện diện nơi người anh em mình. Chúa hiện diện nơi người nghèo khổ. Mà lúc nãy chúng con nói là thưa cha, con đi làm chứng là con đi làm bác ái, là con giúp đỡ người nghèo, là con chăm lo cho ba má con, là con chăm lo cho người già. Đấy là ta đang làm cho chính Chúa. Ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lạ thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Thấy không ạ? Cho nên ngày hôm nay Chúa vẫn hiện diện ở giữa chúng ta. Khi chúng ta quy tụ lại lắng nghe lời Chúa, Chúa vẫn hiện diện ở giữa chúng ta. Khi chúng ta lên rước lấy thánh thể, Chúa ở trong bí tích thánh thể để nuôi dưỡng ta. Chúa hiện diện ở trong tâm hồn mỗi người chúng ta, và Chúa hiện diện nơi những người sống chung quanh ta. Và cuối cùng Chúa hiện diện nơi những biến cố lớn nhỏ trong cuộc đời chúng ta. Và mỗi một người được mời gọi ngày hôm nay, lệnh truyền của Chúa là hãy ra đi để làm chứng cho người khác biết rằng có Chúa đang hiện diện sống động ở giữa chúng ta. Làm chứng cho mọi người khác biết rằng Chúa yêu thương mỗi một người như là yêu thương chính bản thân mình. Chúa yêu thương mỗi một người và mời gọi hãy yêu thương nhau. Khi chúng ta yêu thương nhau là chúng ta làm chứng cho tình yêu của Chúa. Cho nên nhiệm vụ của mỗi người chúng ta đó là làm chứng. Những người mà được Chúa yêu thương, những người mà được Chúa cứu độ, những người mà được Chúa chữa lành, họ đã làm chứng cho Chúa. Mà chúng tôi ghi lại ở trong cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa của Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa. Mỗi tháng chúng tôi phát hành một lần, và anh chị em đọc để thấy được rằng ngày hôm nay Chúa vẫn thực hiện những điều rất lạ lùng trong cuộc đời của mỗi một người chúng ta. Tôi xin phép đọc cho anh chị em nghe một nhân chứng ở trong cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa này. Những người mà họ được Chúa yêu thương, được Chúa cứu độ ra sao? Đây là những người ngoại đạo. Kính thưa cha và cộng đoàn, con tên là Nhã Thanh, một người ngoại đạo quê ở Mãi Phụng Hiệp, Cần Thơ. Thời gian vừa qua má con bị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối rất nặng, bụng sưng to và căng cứng. Con đưa má đi bệnh viện để chữa trị nhiều lần nhưng các bác sĩ đều lắc đầu bó tay. Trong lúc bế tắc, bạn con khuyên hãy đến Lòng Thương Xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện để Chúa chữa lành cho má con. Gia đình con rất nghèo khó, không có điều kiện đưa má con lên Chí Hòa được. Con chỉ còn cách nhờ bạn nhắn tin xin cha cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ cho má con với niềm tin tưởng phó thác. Cha ơi, thật là kỳ diệu, hôm thứ Năm 24 tháng 3 năm 2011, má con được cha và cộng đoàn cầu nguyện. Đến ngày thứ Bảy 26 tháng 3 2011, các bác sĩ ở Bệnh viện Phụng Hiệp Cần Thơ bó tay và bảo gia đình đưa má về để lo hậu sự. Riêng con vẫn tin tưởng vào Chúa. Khi từ bệnh viện về đến nhà, má con mệt lắm. Con chỉ biết van xin lòng thương xót Chúa chữa lành cho má con. Tối ngày 4 tháng 4 2011, sau cơn mê do bệnh ung thư gan hành hạ, lúc đó con chỉ biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Đột nhiên má con dần tỉnh lại, bụng từ từ xẹp xuống. Đến sáng má con thấy khỏe lại và đến hôm nay má con đã khỏe nhiều. Trước kia bụng to căng, bây giờ đã xẹp xuống, má con cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu. Tạ ơn Chúa và mẹ, cảm ơn cha và cộng đoàn đã hiệp ý cầu nguyện cho má con được ơn Chúa chữa lành. Con ở xa quá, không đến tạ ơn được. Xin cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho má con. Lòng thương xót Chúa thật là tuyệt vời. Tình yêu Chúa thật bao la. Chúa thương đến cả những người ngoại đạo như gia đình con ở vùng sâu vùng xa. Con không có gì để tạ ơn Chúa, chỉ có chút ít gửi cha làm bác ái, giúp đỡ những người nghèo khó hơn con. Con luôn ngợi khen và tạ ơn Chúa đến muôn đời. Đứa con ngoại đạo Nhã Thanh, quê ở Phụng Hiệp, Cần Thơ. Và bây giờ chúng ta nghe một nhân chứng thứ hai. Con là Maria Phạm Thị Tâm ở xứ Tân Mai. Vào ngày 27 tháng 3, con của con là bé Quang Huy, 7 tuổi, bị ho nhiều lắm. Lúc đó là 11 giờ khuya, con nhớ cha nói là hãy đến với lòng thương xót Chúa, cho nên con kêu bé ngồi dậy và làm dấu đọc kinh. Con dạy bé cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu xin thương chữa lành bệnh cho con. Sau khi bé đọc như vậy được 3 lần và con lần chuỗi lòng thương xót Chúa thì bé không bị ho nữa. Sau một tháng bé ho trở lại và thường thì bị lâu và khó thở. Thường thì con phải cho bé đi nhà thương cấp cứu, nhưng lần này con cho bé uống một chút nước mà cha đã làm phép trong thánh lễ. Rồi con kêu bé đọc lời khấn như lần trước, lạ lùng thay, qua ngày hôm sau bé đã khỏi hẳn. Ơn thứ hai là sau một tuần cô giáo Phượng cho con số máy của cha. Lúc đó con có chuyện lo sợ vì đang coi miếng đất để mua. Con nhắn tin nhờ cha khấn cho con. Ngày hôm sau con vào coi đất để đặt tiền cọc. Con hỏi mấy người ở xóm đó, họ đều nói đây là cây mốc đường ray xe lửa, không mua bán được. May quá vì con phải mượn tiền để mua, nếu đặt tiền cọc rồi là con mất hết. Ngày hôm đó con có nhắn tin xin cha và cầu nguyện cho con của con vì nó hư quá. Con đã được Chúa nhận lời, hôm nay cháu đã ngoan hơn nhiều. Cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa đã khấn và cầu nguyện cho con. Nay con có chút tiền gửi cha để làm việc bác ái. Đây là con tên Teresa Tuyết, 39 tuổi. Ngày 7 tháng 4, con mang thai được 35 tuần rưỡi, sanh được một bé trai, nhưng bị thiếu tháng, bác sĩ bắt phải cách ly với mẹ. Lúc đó con nhắn tin nhờ cha cầu nguyện và cha nhắn lại rằng con cứ tín thác vào Chúa. Đến ngày 9 tháng 4, con của con phải chuyển qua bệnh viện Nhi Đồng vì có một vết đen trong phổi, não có vấn đề, thận thì có nước. Trong lúc này con lại nhắn tin nhờ cha cầu nguyện. Khoảng 2 tiếng sau con nhận được kết quả là phổi và não của cháu bình thường. Ngày hôm sau bác sĩ kết luận con của con chỉ bị vàng da. Vừa nghe xong con nhắn tin cho cha liền và tạ ơn Chúa. Con thấy có lòng tín thác vào Chúa thì Chúa sẽ không bao giờ bỏ. Ngày 7 tháng 4 năm 2011, con của con được đúng 1 tuổi. Bé được 13 kg, con đặt tên bé là Minh Phúc. Đó là hồng ân Chúa ban cho con. Con xin gửi cha chút quà để cha đi làm việc bác ái. Và còn rất là nhiều những nhân chứng khác mà chúng tôi ghi nhận lại trong cuốn tập San Giờ Mẹ Đến Với Chúa số tháng 6 năm 2011. Và bên cạnh đó, thưa anh chị em, chúng con thân mến, là chúng tôi đã ghi lại những bài giảng về lòng thương xót Chúa và những chứng nhân trong CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa. Chúng tôi ghi lại trong những buổi chiều ngày thứ năm lễ ở nhà thờ Chi Hòa, lễ lòng thương xót Chúa, với số lượng là mỗi tuần lễ khoảng 8.000 đến 10.000 người đến tham dự, và như ngày thứ năm đầu tháng là khoảng 15 cho đến 20.000 người tham dự. Và trong mười mấy hai mươi ngàn những lá thư tạ ơn ấy, có những con người đã đứng lên làm chứng vì họ đã được Chúa chữa lành bệnh tật thân xác, nhất là bệnh tật tâm hồn, được ơn quay trở về với Chúa, được Chúa yêu thương, được Chúa cứu vớt. Và những anh chị em không đến được với nhà thờ Chí Hòa mỗi chiều thứ năm thì anh chị em có thể nghe được. Trước thì chúng tôi vẫn tải trên trang web tinvui.info, nhưng mà một số anh chị em thì không biết vào trang web, cho nên họ đã yêu cầu thu lại cho vào đĩa CD để có thể nghe được bất cứ ở đâu, nhất là những người đau ốm bệnh tật, những người mà họ thất vọng, những người khô khan nguội lạnh, cho họ nghe. Và có nhiều người đã được ơn trở lại khi mà nghe những bài giảng này, khi mà nghe những chứng nhân này, vì Chúa vẫn hiện diện ở trong những biến cố ấy. Chúa vẫn ở lại, ở với, ở trong mỗi một người chúng ta nếu ta mở lòng ra. Cho nên hôm nay chúng tôi đến đây để chia sẻ với anh chị em và giới thiệu với anh chị em những nhân chứng ấy. Và nếu anh chị em thấy được rằng là mình cần phải biết đến lòng thương xót của Chúa như thế nào và cảm nghiệm được Chúa ra sao thì mình mới có thể làm nhân chứng cho tình yêu Chúa được, thì chúng tôi viết trong cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha để anh chị em đọc và cảm nghiệm được rằng Chúa là Cha nhân từ yêu thương mình như thế nào, rồi mình biết cách thức lần Chúa lòng thương xót Chúa ra sao. Và nếu anh chị em thấy được rằng là mình mùa hè này có cái gì để nhắc nhở chúng ta, thì chúng tôi có cây quạt lòng thương xót Chúa để anh chị em vừa quạt vừa đọc kinh vừa lần hạt, vừa nhớ rằng Chúa luôn luôn hiện diện với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Chúa không bỏ chúng ta mồ côi, Chúa là bóng mát che đầu cho ta những lúc cuộc sống của ta có nhiều khó khăn thử thách. Chúa Mẹ là bóng mát đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu nguồn ơn cứu độ, để chị em mình lúc mưa lúc nắng mình thấy rằng có Chúa luôn hiện diện với chúng ta trong cây quạt lòng thương xót Chúa. Với tất cả tâm tình ấy, giờ đây xin mời anh chị em và chúng con đứng lên để chúng ta tuyên xưng đức tin. Sau thánh lễ anh chị em nào cần thì chúng tôi đang phục vụ ở cuối nhà thờ cho anh chị em với cái em áo xanh. Và Chủ nhật tới cuối tháng thì chúng tôi sẽ đi công tác bác ái, chia sẻ cho 1.000 gia đình ở Tân Đông. Tân Đông ở Long An chứ không phải Tân Đông ở đây, nó nghèo nó khổ hơn nhiều. Tân Đông ở đó nhà dột, nhà rách nát lắm, nhà thờ te tua lắm. Và con đường vào Tân Đông thì nó gập ghềnh khó đi, lội hơn nhiều. Rồi nhà thờ nước trong cũng thế, cây cầu gập ghềnh. Chúng tôi đã giúp cho họ có cây cầu, cây con đường. Và Chủ nhật cuối tháng thì chúng tôi đến đó để chia sẻ với họ 1.000 phần quà. Rồi những anh chị em nào gia đình có bà con thân nhân mà ở các tỉnh, cuối tháng 6 và tháng 7 thi đại học và cao đẳng, không có chỗ ăn chỗ ở thì xin liên hệ với chúng tôi để có chỗ ăn ở và đưa đi thi hoàn toàn miễn phí cho những người ở các tỉnh về thành phố. Và anh chị em nào mà hoàn cảnh khó khăn, học giỏi mà hiếu học nữa thì làm đơn để xin học bổng năm 2011, năm 2012. Chúng tôi giúp đỡ cho những người học giỏi, hiếu học, ngoan, có điều kiện để mà tiến thân, giúp đỡ cho xã hội, cho giáo hội. Bây giờ chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Sau mỗi câu xin mời cộng đoàn giơ tay phải lên và đáp mạnh dạn xác tín. Thưa tin. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu chết, sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Anh chị em thân mến, với niềm tin tưởng vào Chúa luôn ở với chúng ta, trong ngày vui mừng lễ Chúa lên trời, ta cùng tha thiết dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa đoái thương đến tất cả những người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, những người đang trông nhờ vào lời cầu nguyện của chúng con, những người mắc bệnh nan y, bệnh ung thư, thuốc men trần gian không chữa khỏi, những người đang đắm chìm trong tội lỗi, khô khan nguội lạnh, cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những gia đình vì làm ăn thất bại mà nợ nần chồng chất. Những bà mẹ mang thai mong được mẹ tròn con vuông. Những người đang mong ước làm cha làm mẹ mà chưa được diễm phúc ấy. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi. Những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn. Những người đang sống trong buồn sầu lo âu thất vọng vì thất nghiệp, vì không có nơi ăn chốn ở. Và biết bao nhiêu những nhu cầu, những bao nhiêu thử thách khác. Xin quyền năng và lòng thương xót của Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria đoái thương, chúc lành và chữa lành cho chúng con. Chúng con cầu xin Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.